cô thấy cuộc đời nó vô thường lắm. Nhất là trong mấy năm sau này á, cô thấy chung quanh á, người ta ra đi quá nhiều, thì không có thì giờ để mà mình tu tà tà nữa đâu. Hay là mình đi vòng vòng, mình đi rong chơi, không có thì giờ đâu quý vị. Thành thử khi mình nhận ra cái con đường tu thì mình phải dốc tâm mình đi. Thực sự ở trong thế gian á, phải tự mình tự lực, không có ai giúp đỡ mình. Tại vì cái nghiệp là do mình tạo ra, và mình phải nhận cái quả của cái nghiệp của mình. Khi mình tỉnh ngộ, mình tu, lúc nào cái tâm của mình nó cũng nhận biết rõ giáo pháp của Đức Phật, nhận biết rõ phương hướng tu tập, thì mình phải tự tu thôi. Mình không có ỷ lại nơi người khác, không có ỷ lại nơi vị thầy, không có ỷ lại nơi Đức Phật nữa. Tại vì qua những cái sự kiện lịch sử, mình thấy chính Đức Phật cũng đâu có cứu được cái dòng họ Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly tiêu diệt đâu quý vị. Thành thử ngay trong thời Đức Phật còn sống à, mà ông vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua giết hết dòng họ Sắc Ca tại Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật cũng đâu có cứu được đâu. Ngài Mục Kiền Liên cũng đâu có cứu được người nào đâu. Tại vì cái nghiệp của họ phải trả thôi. Thành thử nhìn cái sự kiện lịch sử đó thì mình biết cái cuộc đời của mình nó nằm trong bàn tay của mình. Mình phải tự lực, tỉnh ngộ, thay đổi cái đời sống của mình, thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái tâm của mình, để cho cái tâm của mình trong sạch, thì lời nói hành động của mình trong sạch, thì đó là mình tự cứu mình rồi. Thì đó là cái tinh thần của thiền. Phải thực hành, phải tỉnh thức, để tự đi ra khỏi cái biển khổ của cuộc đời. Thành thử ra mình sẽ có nhiều cái phương hướng để đi lắm. Có khi mình phải dùng cái cách là quán, quán chiếu. Cho nên trong thiền có một phương thức tu gọi là thiền quán. Nhận biết tam pháp ấn đó, quy luật vô thường của cuộc đời, quy luật cuộc đời là biển khổ thôi. Nếu mình không có tỉnh ngộ để tu, và mình là vô ngã, nghĩa là mình không có cái ngã thực sự thường hằng ở trong con người của mình. Đó là tam pháp ấn: vô thường, khổ, vô ngã. Khi mình hiểu và mình áp dụng được trong cuộc đời, cái đó là con đường của thiền quán, nghĩa là quán chiếu, suy gẫm, suy nghĩ, soi xét để chấp nhận ba cái quy luật đó. Rồi một cái con đường của thiền đó là thiền chỉ. Cái từ Ấn Độ đó là cái từ Samatha, tức là những cái phương thức thực hành để cho cái tâm mình được yên lặng. Khi nó yên lặng thì nó đâu có đau khổ, nó đâu có nổi lên cái ý tham sân si gì đâu. Đó là cái phương thức của Samatha. Còn một phương thức nữa là thiền định, là cái từ Samadhi. Thiền định là cái tâm mình dừng lại vững chắc, nó không có bị lay chuyển vì thế gian, Cuộc đời thì khi như thế này, khi như thế khác. Nếu mình không biết tu thì khi mình vui, khi mình buồn, người này thì mình thương, người kia thì mình ghét. Như vậy là mình dính mắc trong cuộc đời, là tâm mình phóng túng, phóng dật theo cuộc đời thì là khổ thôi. Tu theo phương thức thiền định có nghĩa là làm sao để chuyển hóa cái tâm mình không có bị lay chuyển vì cuộc đời. Cái tâm của mình nó trở nên là thanh thản, nó trở nên trầm lặng, gọi là định. Định là cái trạng thái tâm vững chắc hơn trạng thái tâm của thiền chỉ. Thiền chỉ thì tâm mới bắt đầu yên lặng thôi, còn thiền định thì tâm dừng lại vững chắc trước thế gian. Và một phương thức nữa là thiền tuệ. Thiền tuệ hay thiền huệ giống nhau. Bây giờ người ta gọi cái tên đó là Vipassana, mà người ta dịch là tuệ minh sát. Sát tức là quan sát, minh là sáng suốt. Tuệ minh sát là quan sát hay là nhìn ngắm thế gian bằng trí tuệ, tức là Vipassana. Như vậy cô vừa tóm tắt bốn cái phương thức phổ thông ở trong thiền đó: thiền quán, thiền chỉ, thiền định và thiền tuệ. Quán, mà khi cô nói tới quán Tam Pháp Ấn có một cái tên đó là Anupassana. Đây là cô viết tiếng Pali, là quán về Tam Pháp Ấn, tức là vô thường. Những cái này là những cái chủ đề trong các lớp mà chính thức thì cô phải giảng thành một cái bài giảng, nhưng mà đây là cô tổng hợp lại thôi, cô không có phân tích ra. Quán về vô thường, quán về cuộc đời là khổ, và quán về vô ngã. Vô ngã tức là không có cái ngã, con người không có cái ngã, cho nên mình sẽ không có tham, không có ích kỷ, không có sân si. Khi mình hiểu con người là vô ngã thì mình sẽ mở rộng cái tâm của mình ra, từ đó mình mới có thể thương yêu tất cả mọi người. Từ cái hiểu mình không thật sự là cái gì hết thì mình mới mở rộng tâm, mới có từ bi hỷ xả. Thì những này là những cái chủ đề rất là lớn, rất là quan trọng ở trong Phật giáo. Nhưng mà nếu cô khai triển ra thì cái lớp 5 ngày này nó thành 5 năm. Thành ra cô không có khai triển nha. Nhưng mà mỗi cái chủ đề ở trong Phật giáo nó là một cái kho tàng đó. Một cái kho tàng á. Thí dụ như quý vị chỉ cần hiểu vô thường cũng là một cái phương thức để tu. Hoặc là khi quý vị hiểu và chấp nhận cuộc đời này rốt cuộc rồi nó cũng là cái biển khổ thôi, thì quý vị cũng sẽ biết cái phương hướng để tu, để sống. Để sống làm sao mà mình không còn khổ và mọi người cũng không còn khổ. Đó là một cái chủ đề rất là sâu sắc. Và cái chủ đề vô ngã cũng vậy nữa. Mình suy gẫm, mình hiểu thực sự vô ngã là như thế nào thì mình hết còn sanh tử. Tức là mỗi chủ đề cũng có thể đưa mình tới Niết Bàn. Nhưng mà bên đây là giống như cô chỉ nhắc sơ qua thôi. Mỗi người tự mình suy gẫm thêm ở nhà. Tại vì cái khóa tu 6 ngày nó không có thấm vô đâu hết. Trong khi mình 5-60 năm rồi, mình ở trong cái biển khổ nè. Thì bây giờ có 6 ngày không có thấm thiết gì hết á.
Cho nên cô chỉ nói những cái cốt lõi của Phật Pháp thôi. Quý vị sắc bén thì quý vị nắm những cái chìa khóa này để mà tu. Khi mình hiểu những cái quy luật này thì xem như mình có được cái tuệ trí, là cái trí hiểu biết cao hơn trí của người đời. Nó đã lên một bậc rồi đó. Hoặc là có thể nói là cái trí của bậc thánh rồi đó. Nếu quý vị hiểu và quý vị thực hành ở trong cái cuộc đời của mình để cho mình hết khổ, đó là một phương thức. Thứ nhất của thiền là thiền quán. Thứ hai là thiền chỉ. Từ này là mấy cái từ của người Tàu. Chỉ có nghĩa là dừng lại á. Thì cái từ của tiếng Ấn Độ là Samatha. Tiếng Bali hay tiếng Sanskrit cũng giống nhau, Samatha. Trong khi đó cái chữ Anupassana này là tiếng Bali thôi. Tiếng Sanskrit nó hơi khác. Nó là Anupassana. Nó khác một chút nhưng mà cô đơn giản, cô không có viết hai thứ chữ mất thì à. Còn Samatha này, Bali Sanskrit gì cũng giống như vậy. Đây là mình thực hành để cho cái tâm của mình dừng lại. Có nghĩa là cái tâm mình bắt đầu yên lặng thì gọi là trạng thái Samatha. Cô ghi vậy để cho quý vị có một cái khái niệm. Rồi một phương thức thứ ba đó là thiền định. Tiếng Bali và tiếng Sanskrit là chữ Samadhi. Thì tạm gọi là tâm vững chắc, dừng lại vững chắc trước thế gian á. Còn không vững chắc thì nó lung lay, nó lay động, khi như thế này, khi như thế khác, thì không phải là định. Trong cái phương thức thiền định thì cũng có nhiều cách để thực hành. Mà đơn giản nhất Phật dạy á là pháp thở đó. Pháp thở. Rồi phương thức thứ tư là thiền tuệ hay thiền huệ giống nhau. Và cái từ Bali là Vipassana. Vipassana ta dịch là tuệ minh sát. Thì cái phương thức này, Vipassana là mình thực hành, mình tiếp xúc với thế gian bằng trí tuệ. Giờ cô đấu gì chứ? Mình là mình thế gian bên ngoài nè, mình biết thế gian bên ngoài, mình tiếp xúc với thế gian bên ngoài bằng cái gì? Rồi, đúng rồi, bằng sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đúng rồi, đó là sáu cái khả năng, sáu cái giác quan của mình. Khi mà mình tiếp xúc với bên ngoài, nhưng mà mình phải có trí tuệ. Có nghĩa là đối tượng bên ngoài như thế nào, mình biết đúng y như vậy thôi. Dễ quá ha. Dễ không? Dễ chứ. Dễ chứ sao khó. Có gì đâu mà khó. Giờ mở mắt nhìn à, là mình tiếp xúc với bên ngoài bằng gì? À, bằng mắt. Mình mở mắt ra mình nhìn thì mình thấy phải không? Ừ. Nó làm sao? Mình thấy vậy thôi. Dễ không? Dễ không quý vị? Dễ chứ không có nói khó được. Mình có con mắt bình thường nè, dù mình thấy rõ hay mình thấy không rõ, mình mang kiến hay mình không mang kiến gì không thành vấn đề. Nhưng mà mình có con mắt, hãy có con mắt thì phải thấy, phải không? Cái đầu mình bình thường cho nên mình thấy thì mình biết, phải không? À, thí dụ như mình không có con mắt thì sao? Đúng rồi, đúng. Cô hỏi bình dân lắm mà sao mấy quý vị hơi ngại ngại. Hãy không có con mắt thì không thấy, phải không? Ừ, đúng rồi. Cho nên con mắt là cái phương tiện để mình thấy, phải không? Phải không? Ừ. Mà mình biết thì cái gì biết? Con mắt là vật chất hay là cái gì? Con mắt. Có phải vật chất không? Phải là giống như cái thân không? Phải không? Quý cô này sao không trả lời? Con mắt thì nó thuộc cái thân, phải không? Cái thân thì vật chất. Vật chất thì do cái gì làm ra? Cái thân mình. Ừ, đất, nước, gió, lửa, đúng rồi. Quý vị biết Phật Pháp rồi, đúng đó. Đất nó có biết không? Nước có biết không? Gió, lửa. Ờ, mà con mắt thì có phải đất, nước, gió, lửa không? Vậy con mắt nó có biết không? Không dám trả lời. Đất nè, cái này nè, cái này nè, cái sàn này phải đất không, phải thuộc đất không? Ừ, nó biết không? Mình đạp nó vậy nó có đau không? Ừ, vậy thì cái gì biết? Cái gì? Không phải mình. Ừ, cái tâm. Cái tâm biết, chứ nói cái mình. Trong cái mình nó có cái thân. Như vậy, khi mở mắt ra, nhờ con mắt mà mình thấy, nhưng biết là cái tâm. Thành ra cái tâm nói nôm na ra là cái biết thôi. Cái tâm là cái biết. Bây giờ cô hỏi nè. Ví dụ như giờ cô đưa tay lên nè. Cái tay là cái gì? Phải vật chất không? Cái tay nè, nó cũng đất, nước, gió, lửa, phải không? Mà đất, nước, gió, lửa nó biết cử động không? Vậy thì sao mà cô giơ tay lên được? Không dám trả lời vậy. Ngồi bằng nhất cũng có việc nói đâu. Cô đâu có gậy đâu, cho ba gậy mà sợ. Tức là nó là đất, nước, gió, lửa nè. Mà tại sao mà giơ tay lên được? Tại sao vậy? Ừ, mình cho cái tín hiệu, mình biểu nó giơ tay, nó mới giơ tay, phải không? Phải không? Thí dụ như giờ cái thân đất, nước, gió, lửa này nè. Tại sao mà nó biết đi? Tại sao mà nó đi được? À, bên đây sao không trả lời hết vậy? Tại sao cái thân thì nó giống khúc cây khô vậy đó? Khúc cây khô nó biết đi không? Ừ. Mà tại sao cái chân biết đi? Tại sao đi được? Ừ, cái tâm hay cái ý hay cái biết của mình, nó muốn đi thì nó mới đi chứ, phải không? Ừ. Như vậy quý vị hiểu các vị tổ thiền sư dạy không? Thí dụ như có khách đệ tử tới hỏi về cái tâm, mấy ông nói chớp mắt nhướng mày là chỗ đó đó. Con mắt mình á là cục thịt, phải không? Cục thịt thì nó đâu có biết. Tại sao mình chớp được mắt? Tại sao vậy? Thì cũng là cái tâm của mình nó điều khiển con mắt mình nó mới chớp. Phải không? Phải không? Ừ. Cái miệng mình cũng vậy. Tại sao nó biết cười?
Tâm mình vui nên mình mới cười.
Đúng rồi. Thì từ cái tâm nó điều khiển mình mới cười. Như vậy quý vị hiểu ở trong thiền nói không? Khi các vị tổ chỉ cái tâm để mình phân biệt với cái thân, thì cái thân nó chỉ là mấy cái vật vô tri giác, phải không? Đất, nước, gió, lửa là không có cái biết, kêu là vô tri giác. Thì cái gì mà làm cho nó biết cử động? Cái đó đó là tâm. Tâm nó làm chủ thì cái thân nó mới biết cử động. Đó, các vị tổ hồi xưa giảng rõ ràng vậy đó. Có phân biệt được chưa? Được không? Ừ. Như vậy mình sẽ hiểu tại sao mà các vị thiền sư nói thần thông của thiền là đi đứng nằm ngồi, chớp mắt, cười nói, đó là thần thông đó. Cho nên ông Bằng Long Quẩn ông mới nói gánh nước bữa củi, tài tức là thần thông của thiền là gánh nước bữa củi. Cái thân đất nước gió lửa nó không có làm được gì hết đó, nhưng mà phải có cái tâm nó mới vận dụng được cái thân. Mà khi mình gánh nước bữa củi ở trong cái tâm trong sạch, không tham, không sân, không si, đó là thần thông của thiền. Vậy đó. Thì bây giờ quý vị còn đang khỏe mạnh đi đứng bình thường, quý vị chưa nhận ra. Khi nào quý vị nằm một chỗ thì quý vị mới nhận ra được là bước chân xuống mà đi thì đó là thần thông rồi đó. Thì bây giờ mới quý cái sức khỏe của mình, quý cái đời sống của mình là vậy. Còn bây giờ mình đi tung tăng bình thường, khỏe mạnh, mình không có thấy cái đó là hay, là kỳ diệu. Tới chừng nào mình mất rồi á, mình mới thấy cái tâm nó kỳ diệu vô cùng. Làm sao cái cục thịt vậy á mà nó biết dơ lên dơ xuống. Phải không? Nói tới chừng đó, quý vị sẽ nhận ra liền cái thân khác, cái tâm khác. Bây giờ mình còn sống khỏe mạnh thì thân và tâm nó hòa nhập lại. Cái tâm muốn gì cái thân nó làm liền mà mình không có nhận biết. Tới chừng mình sức khỏe không còn, mình muốn ngồi dậy, cái thân nó không chịu ngồi dậy, thì quý vị biết cái tâm nó muốn tách rời ra rồi á. Khi mình đói mà mình không có ăn được, không nuốt được, thì mình biết cái đó sức khỏe mình hết rồi đó. Là cái tâm nó muốn một cái mà cái thân nó làm khác. Cái tâm nó muốn đứng dậy mà cái thân nó cứ nó nặng nề, nó không đứng dậy nổi. Lúc đó mình mới phân biệt được cái tâm với cái thân khác nhau. Bây giờ cô trở lại cái bài này là cô mới giới thiệu một cách khái quát, rất là khái quát bốn cái phương thức ở trong thiền: quán, chỉ, định và tuệ. Thì đây là cái sơ đồ nha, chứ thật ra mỗi thứ nó có nhiều cách để mà thực hành lắm. Ở đây là cô muốn giới thiệu tổng quát để quý vị có một khái niệm chung, nhiều phương thức thực hành thiền lắm. Thì trong 6 ngày này, cô cũng tổng hợp các cái phương thức phổ thông, đơn giản nhất của thiền để cô hướng dẫn quý vị thôi. Rồi cô tạm ngừng một chút, ai có muốn thắc mắc cái gì về cái chủ đề này không? Cô trả lời, cô mượn một chút khoa học để cô trả lời câu hỏi của con. Khi mình khởi cái ý, mình giơ tay là do đâu phải không? Mà con trả lời là do cái duyên phải không? Đó là con trả lời theo lý thuyết, theo giáo lý trong Phật Pháp. Thì cũng đúng, nhưng mà không có chính xác lắm. Khi mình khởi một cái ý thì nó là từ ở chỗ cái tâm. Như hôm qua cô có giới thiệu đó, ở cái vùng tiền trán, bên mặt là cái gì? Ý thức. Khởi một cái ý, rồi khi mình suy nghĩ thì là ý căn, và khi mình lý luận hay tưởng tượng là trí năng. Ở đây cũng là những cái sắc thái tâm. Theo khoa học thì nó nằm ở vùng tiền trán, mà bên mặt thì là cái biết của ý thức, phân biệt so sánh. Ở bên trái là cái biết của suy nghĩ, ý căn, và cái biết của trí năng nó nằm bên trái. Hôm qua cô có giới thiệu khái quát rồi đó. Đây là tạm mượn một chút xíu khoa học để mình chỉ cái chỗ nó xuất phát của cái tâm này. Khi mình khởi một cái ý, mình khởi một cái ý thì cái ý thực sự nó là cái gì? Nó chỉ là một cái tín hiệu điện thôi, tức là một cái dòng điện, một cái current đó. Thành thử ra mình khởi ý muốn giơ tay lên thì nó điều khiển cái tay giơ lên. Nó chỉ là một cái dạng sóng điện từ nơi cái tâm của mình nó xuất phát ra để nó điều khiển. Ví dụ như nó muốn điều khiển cái chân đi thì nó lên cái vùng thân thọ ở giữa não nè, để nó truyền tới cái chỗ cái chân, rồi cái chân mới bước đi. Mà tại vì hồi xưa giờ mình cứ tưởng tượng như là tự nhiên, chứ theo khoa học thì họ nghiên cứu thì như vậy. Nó là một cái tín hiệu bằng dạng điện, dạng wave đó. Còn khi con nói duyên thì nó qua bên cái lý duyên khởi. Nó thực sự nó không phải duyên, nó là nhân. Mình ra một cái lệnh thì cái tay mình hay là cơ bắp của mình nó mới chuyển động. Rồi có ai thắc mắc gì nữa không quý vị? Tâm yên lặng khác với cái gì? Với tâm vững chắc à? Câu hỏi hay lắm đó. Khi mình diễn tả ra là một cách rất là tương đối, khó mà nói cái mức độ phân biệt giữa Samatha với Samadhi lắm. Khi trình bày ra là dùng ngôn ngữ, mà những cái này là về tâm, tức là nó trừu tượng lắm. Khó mà nói được cái giới hạn như thế nào là Samatha, như thế nào là Samadhi. Thành ra người ta chỉ định nghĩa Samatha khi tâm bắt đầu yên lặng là trạng thái Samatha. Nhưng mà khi nó vững chắc trước những cảnh thế gian, cái tâm của mình không bị cuốn hút theo thế gian thì gọi là tâm định. Vậy thôi. Thì mình cũng phải hiểu một cách nó thoáng và nó tương đối thôi.
Như vậy có nghĩa là tâm yên lặng là phải đi trước khi tâm vững chắc.
Ừ, đúng. Đúng rồi đó. Giống như là mình thực tập cái trạng thái Samatha trước rồi nó đưa tới kết quả là Samadhi. Vậy đó. Cũng như bốn cái phương thức quán chỉ định huệ nó hỗ tương với nhau, nó giúp đỡ lẫn nhau để mình tu tập. Cho nên mình thực hành, vẫn thực hành hết bốn cái phương thức đó để nó giúp đỡ lẫn nhau. Thí dụ như thiền quán, mình hiểu vô thường thì mình bớt có dính mắc vô chuyện đời. Chuyện vui không có vui quá, chuyện buồn không có khổ quá, thì tâm mình lần lần nó cân bằng lại rồi, thì nó đưa tới Samatha. Rồi nó vững chắc hơn nữa, thực hành hoài, khi cái tâm mình hoàn toàn thanh thản, an lạc trước thế gian thì mình gọi là Samadhi. Hoặc là khi mình hiểu quy luật vô thường nè, mình nhìn cái gì mình cũng không có quá thích. Cái bông hồng nó đẹp quá mình cũng không có thích lắm, mà bông cúc nó đẹp quá mình cũng không có thích lắm. Thì bây giờ lần lần mình nhìn nó, mình mới thấy cái tâm mình nó bình thản, thì nó cũng đưa tới cái chỗ tuệ minh sát, thấy quan sát bằng trí tuệ, thì mình không có dính mắc vô cảnh. Thành ra thiền quán nó cũng hỗ trợ cho Vipassana, mà khi mình thực hành Vipassana nó cũng hỗ trợ cho thiền định. Vậy nói chung bốn phương thức này nó đưa tới có một cái mục tiêu cuối cùng thôi à. Bây giờ cô giảng tới cái mục tiêu cuối cùng nè, vô đó đó. Cái tâm mình nó cuối cùng nó phải vậy đó, nghĩa là nó làm sao, nó không có tham lam, nó không có khởi ý xấu, không có suy nghĩ cái gì lung tung, không lăng xăng, không buồn, không khổ gì hết á. Đó, cái tâm đó đó là cuối cùng nó đi vô đó đó. Tâm bình an, không có vui quá, không buồn quá, không ghét người này thương người kia, không khổ, không sân hận, không buồn phiền, không nói gì hết. Vô tâm đó đó. Thành ra có rất nhiều cửa để đi vô cái tâm này. Có rất nhiều cửa. Cái cửa hồi nãy cô giới thiệu, cửa vô thường á. Tất cả cái gì trong đời nó cũng thay đổi luôn luôn. Nó không phải là vững chắc, vững bền. Thí dụ bệnh có lúc sẽ hết bệnh, mà bệnh rồi có lúc sẽ ra đi. Bây giờ mình giàu có lúc sẽ nghèo hết tiền. Bây giờ mình khỏe có lúc mình sẽ yếu, vậy đó. Giờ người thân mình sum họp có lúc sẽ chia tay. Cái gì trong đời nó cũng lung lay lung linh, như là mặt nước hồ, lúc nào nó cũng có gió thổi, nó cũng lung lay đó. Nó vậy đó. Nếu mà mình hiểu thật sự á, mà mình giang ra hết mọi cái quyến rũ trong cuộc đời, mình buông hết thì sao? Thì mình kinh nghiệm tâm này thì đơn giản vậy đó. Mình không dính mắc cái gì trong cuộc đời hết, không khởi niệm khởi ý gì hết. Dù mình tiếp xúc với thế gian nè, nhận thấy trước mắt cảnh này cảnh nọ, nhưng mà mình không có khởi ý, không có khởi cái ý gì hết, thì là mình ở trong cái tâm này thôi. Thì cuối cùng là làm sao phải kinh nghiệm được cái tâm này. Khi mình ở trong cái tâm này, nó hoàn toàn trống rỗng, mà nó biết rất là rõ cảnh thế gian, nó cũng biết rất rõ chính cái tâm của nó nữa, thì nó nhìn ra cuộc đời thì sao? Cuộc đời lăng xăng, người thiện, người ác, người làm tốt, người sai lầm, cái gì đủ thứ xanh xanh đỏ đỏ trong cuộc đời, đối với nó không liên quan gì hết. Tại vì nó không khởi ra tâm gì hết. Còn cái tâm này có khởi ra nè, phân biệt so sánh để rồi thương rồi ghét, cho nên nó tạm xem như nó là đầu mối của tâm đời. Rồi nó tưởng nhớ tới quá khứ nè, nó suy nghĩ nè, rồi nó buồn vui theo quá khứ nè, rồi nó lo nghĩ tới tương lai nè. Đây là cái tâm này nó thường thường nó dính mắc ở trong cuộc đời. Nhưng mà khi mình không dính mắc gì hết, mình buông hết cuộc đời, thì mình trở về trạng thái tâm này thôi. Thì tâm này là gì? Là Niết Bàn. Đó, cô nói gọn lại con đường tu mình là vậy. Mình không có bị cuốn hút theo cuộc đời. Còn bây giờ mình ít nhiều gì mình cũng bị cuốn hút đó. Khi mình phóng tâm mình lo nghĩ nè, lo nghĩ tới việc làm, nghĩ tới con, tới cháu, nghĩ tới tương lai của mình, tưởng nhớ tới quá khứ của mình, sao sao sao. Đó là toàn là tâm dính mắc. Toàn là mình sử dụng cái tâm này nè, mình dính mắc trong cuộc đời nè. Còn bây giờ mình không khởi gì hết, thì trong này nó có đầy đủ hết. Từ bi hỷ xả, có trí tuệ. Cho nên mới gọi lại kho báu của mình là cái tâm đó đó. Rồi. Mỗi cái đường lối tu tập, thường thường người ta sáng chế ra những cái phương thức đi riêng. Đó là những cái khái niệm riêng tùy mỗi cái môn phái thôi. Thật ra khi mà mình học nhiều quá, mình ưa rối ren lắm. Mình đừng có để ý vô chữ nghĩa, mình đừng có để ý vô những cái chi tiết. Khi mình đi vô chi tiết, mỗi cái môn phái, mỗi vị thầy giảng dạy nó hơi khác nhau. Ở đây thì cô chỉ nói cái sườn tổng quát của Phật Pháp thôi. Tùy nơi kinh nghiệm của mỗi vị thầy, người ta đi những cách nào đó, nó có thể nó có những cái sắc thái riêng biệt. Thiệt ra cả bốn phương thức này nó cũng chỉ là một thôi ạ. Bốn phương thức đó, quán chỉ định huệ, để làm sao mình kiểm soát được cái tâm này, để nó trở thành cái tâm hoàn toàn trong sạch. Cái bản tâm của chính mình nó chỉ là cái biết mà thôi, mà cái biết rất là trong sạch, không có dính mắc vào cái đối tượng của cái biết. Thí dụ mình nhìn nè, thấy hết rõ ràng, không khởi ý khen chê thương ghét gì hết, thì cái đó là cái tâm mình trong sạch đó. Còn khi mình khởi ý ra màu xanh màu đỏ đẹp quá, thì đó là mình dính mắc vô rồi. Mình dính mắc vô thì đó là cái biết của cái ý thức nè, phân biệt so sánh, để rồi khen rồi chê rồi thích hay không thích từ cái này. Còn cái biết của ý căn đó là sao? Là suy nghĩ. Ví dụ mình nhìn tượng Phật, cái mình suy nghĩ coi đây là tượng Phật gì, cái mình nhớ ở ngực không có cái chữ vạn thì đây là tượng Phật Thích Ca. Ví dụ vậy đó, thì đó là cái suy nghĩ của ý căn. Rồi cái mình nhìn lên đây, cái mình thấy cái chánh điện này trang nghiêm quá, để mai mốt mình xây cái thiền đường riêng của mình cũng tìm pho tượng trắng đẹp như vậy. Cái đó là cái biết của trí năng, tưởng tượng vẽ ra những cái cảnh ở trong tương lai, để rồi vui, để rồi buồn. Đó là ba cái chức năng này của cái tâm mình à. Cái tâm này dễ dính mắc lắm, nó xuất phát từ cái vùng tiền trán. Còn cái tâm này nó ở phía sau bán cầu não trái, nó là cái biết rõ ràng trong sạch, là cái bản tâm của mình. Nó xuất phát từ đây, phía sau bán cầu não trái. Đó là tạm mượn một chút những cái công bố của khoa học hiện đại á, để mình trình bày cho nó cụ thể chút xíu. Tức là xem như cái tâm của mình nó xuất phát từ não bộ. Còn thời xưa thì người ta nói cái tâm á là cái gì? Là từ trái tim. Cho nên cái chữ tâm nó cũng có nghĩa là trái tim nữa. Nhưng mà bây giờ khoa học nó nói trái tim là cái chỗ làm gì? Là máu thôi, tuần hoàn máu thôi. Nhưng khi mình có những cái tâm lý xúc cảm, nó cũng ảnh hưởng tới trái tim. Mình giận thì cái tim mình sao? Nó đập mau lắm. Thành thử ra mình vẫn nghĩ là cái tâm của mình, cái tâm xúc cảm của mình nó có ảnh hưởng tới trái tim, hay là nó xuất phát từ trái tim, là đó là theo cái quan niệm cổ xưa khi chưa có khoa học chứng minh đó. Còn bây giờ là tất cả những cái ý nghĩ, tình cảm, xúc cảm của mình nó xuất phát từ não bộ. Nó xuất phát từ não bộ của mình. Như vậy mình có một cái khái niệm tổng quát về thiền và cái con đường tu tập. Từ cái tâm bình thường như vậy nè, mình tu tập làm sao để mình chuyển hóa cái tâm của mình, tức là cái biết á, tức là cái suy nghĩ của mình, nó trở nên tốt, nó trở nên thiện lành. Hãy khi cái ý nghĩ thiện tốt thì lời nói tốt thiện và hành động tốt thiện. Đó, con đường tu thực tế là như vậy á quý vị. Mà cái vấn đề là làm sao để chuyển hóa cái tâm của mình á. Khi mình giận, làm sao để chuyển hóa trở thành không giận. Đầu tiên là trở thành không giận. Cái mức cao hơn nữa là trở thành lại có tâm từ, tâm bi đối với cái người chọc giận mình nữa. Hai mức độ tu vậy đó. Không những mình không giận, không ghét, mà bây giờ mình còn thương, có cái lòng bi mẫn, muốn giúp đỡ cái người gây cái nỗi giận, nỗi buồn phiền cho mình nữa. Cái đó tới đó là gọi là tâm gì? Tâm Bồ Tát. Hiểu chưa? Con đường tu nó có nhiều cái mức độ vậy đó. Mà làm sao để mình chuyển hóa cái tâm mình? Tức là mình phải chân thật. Mình phải chân thật với chính mình. Khi nào mình có một cái ý nghĩ xấu, mình phải biết. Chứ mình đừng có giấu, mình đừng có che, mình đừng có tự bào chữa mình. Mình có ý nghĩ gì không tốt là mình biết liền là nó sai. Mình phải chuyển hóa bằng trí tuệ để cho cái ý nghĩ của mình nó trở thành tốt. Cái đó là vấn đề khó đó. Khi mình có một cái chuyện gì không tốt xảy tới, mình phải hiểu đó là lỗi của mình. Chứ thường thường hồi xưa giờ mình đổ lỗi người khác thôi. Người khác làm cho mình buồn khổ. Tại người đó vậy vậy vậy, tôi mới giận, tôi mới ghét. Đó. Hồi xưa mình cứ mình nói là tại người khác hay là tại hoàn cảnh. Nhưng mà cái đó là cái tâm đời. Còn bây giờ mình là người biết tu thì mình phải biết cái đó là cái lỗi của mình. Có cái lỗi của mình ở trong cái sự kiện đó. Cho nên mình mới nhận những cái chuyện không tốt. Khi mình biết rằng có cái lỗi mình thì mình mới sửa đổi được. Và mình chỉ sửa đổi mình thôi à. Mình không có sửa đổi người khác. Mình sửa đổi chính mình. Đó là cái điều quan trọng đó, đòi hỏi mình phải chân thật với chính mình và mình phải có trí tuệ. Bây giờ cùng muốn cho nghỉ 15 phút nha. Nghỉ 15 phút. 10 giờ 25 quý vị trở vô nha. Trở vô mình sẽ thực hành đó.